Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 7 tháng 6. Lấn chiếm, gây cản trở xe chữa cháy, bị phạt đến 25 triệu đồng. Chính phủ ban hành Nghị định 106/2025 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, không thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng. Không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy bị phạt đến 50 triệu đồng. Phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà. Không có hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy. Không duy trì nguồn điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy. Điều 27 của nghị định cũng quy định mức phạt vi phạm quy định về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, tự ý vào khu vực chữa cháy, cứu hộ khi không được phép sẽ bị phạt 500.000 đến 1 triệu đồng. Không chấp hành huy động hoặc không khắc phục hậu quả vụ cháy bị phạt 3 đến 5 triệu đồng. Ngăn cản, cản trở việc báo cháy hoặc cứu nạn bị phạt 5 đến 10 triệu đồng. Đối với hành vi lấn chiếm, gây cản trở phương tiện phòng cháy chữa cháy, báo cháy cứu nạn giả, không báo cháy, cứu nạn, mức phạt là 10 đến 15 triệu đồng. Trường hợp cản trở lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, lợi dụng việc phòng cháy chữa cháy, cứu hộ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt 15 đến 25 triệu đồng. Không duy trì đường cho phương tiện chữa cháy, cứu hộ hoạt động bị phạt 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài việc bị xử phạt hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc duy trì đường giao thông phục vụ hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu hộ. Nghị định 106/2025 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Chủ tịch một công ty dịch vụ điện lực bất ngờ từ nhiệm. Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ điện lực vừa gửi thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Theo đó, ông Bùi Tuấn Anh đã nộp đơn từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 5 tháng 6 với lý do cá nhân. Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra chỉ ít ngày trước phiên Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 6. Ông Tuấn Anh mới gia nhập Hội đồng Quản trị công ty từ tháng 6 năm 2024 theo đề cử của nhóm cổ đông lớn. Ban đầu ông là thành viên độc lập, sau tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, thay ông Phạm Minh Khánh, người sau đó đảm nhiệm vai trò thành viên độc lập Hội đồng Quản trị. Ông Tuấn Anh sinh năm 1975, là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản MIREA vào thời điểm được bầu. Báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực cho thấy, ông không nắm giữ cổ phần nào. TNH Hotels và Resorts bị xử phạt và áp tình tiết tăng nặng. Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH. Cụ thể, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin các tài liệu báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. Đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, bán niên 2023, năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, báo cáo tình hình tài chính năm 2024. TNH còn bị chỉ ra công bố không đúng thời hạn các tài liệu, báo cáo tài chính năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021, bán niên năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, kết quả chào bán trái phiếu mã TNHCH2128003. Theo Ủy ban chứng khoán, TNH bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm hành chính nhiều lần. Dùng AI dự báo ùn tắc, ngập nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo bản sao kỹ thuật số cho quản lý giao thông đô thị thông minh vừa diễn ra, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Trường Đại học Việt Đức, chia sẻ nghiên cứu về ứng dụng dữ liệu lớn GPS để mô tả, mô phỏng và dự báo ngắn hạn tình trạng hoạt động của mạng lưới giao thông dưới tác động của các sự kiện thời tiết xấu. Trong đó có mưa lớn, chiều cường dâng gây ngập đường và kéo theo ùn tắc giao thông. Các bộ dữ liệu lớn sẽ bao gồm dữ liệu về vị trí tức thời của xe buýt nhận được qua tín hiệu GPS trong quá khứ và tức thời, đo đếm lưu lượng xe nhờ các hệ thống camera và dữ liệu thời tiết khí hậu, ngập đường hiện tại và quá khứ. Trên cơ sở đó, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể dự báo các điểm ùn tắc. Công cụ số này còn có khả năng gợi ý các phương án điều chỉnh lộ trình của xe buýt để tránh các điểm ùn tắc nghiêm trọng. Đây là dự án nghiên cứu có sự hợp tác với Trung tâm Giao thông Công cộng, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, ông Tuấn cho biết. Còn giáo sư Ngô Duy Đông, Đại học Monash, Úc cũng trình bày về kỹ thuật học trong hiệu chỉnh mô phỏng giao thông hỗn hợp theo thời gian thực. Nhờ đó cải thiện độ chính xác của các mô phỏng giao thông tại khu vực Đông Á với điều kiện giao thông hỗn hợp, không phân làn. Giải pháp đưa ra là tích hợp dữ liệu thực tế và mô phỏng, liên tục cập nhật tham số để phản ánh chính xác các điều kiện giao thông động, biến đổi do sự cố, thời tiết xấu hoặc các sự kiện xã hội. Điều này được chứng minh hiệu quả ở thành phố Hồ Chí Minh trong mô phỏng và điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Hội thảo do Trường Đại học Việt Đức tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển giao thông thông minh, bền vững tại Việt Nam và khu vực châu Á. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.